Toàn thể đại chúng, tuần qua ta đã nghiên cứu học về vấn đề của ông Anna Luật là vấn đề thiên nhãn. Thì tôi giới thiệu về cái bài kệ nhục nhãn thì ngại phi thông, thiên nhãn thông phi ngại. Tức là nhục nhãn thì là mình nhìn sự vật nó không có thông suốt, nó không có đúng chân lý được. Thì ngại đây có nghĩa là không có đúng chân lý. Vì không đúng chân lý cho nên là cái thấy, cái biết, cái nhận định của mình nó sai cái chân lý, sai cái sự thật của giải pháp. Cho nên cái bằng ngại phi thông. Còn thiên nhãn thì thông. Thông mà nó chỉ được về cái mặt mà thấy xa, thấy rộng thôi. Mà cái công dụng mà thấy xa thấy rộng đó nó không có phục vụ được cho cái trí tuệ để giải thoát giác ngộ, thì cái thấy xa thấy rộng đó nó cũng chẳng khác nào là cái người đi du lịch rất nhiều nước trên thế giới cùng với cái người không được đi du lịch ở chỉ trong một nước của nước nhà mà thôi. Nhưng mà cái người ở tại nước nhà thì cái vô minh phiền não nó cũng chừng ấy, cũng mừng giận thương sợ yêu ghét muốn quanh quẩn cả ngày. Rồi cái người mà đi du lịch khắp thế giới mà tâm hồn lại cũng vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét muốn cả ngày, cộng thêm cái tự cao tự đại tự ti tự tôn tự mãn rằng mình là người có tiền giàu có đi du lịch khắp thế giới, thì lại là thêm một cái sự tệ hại hơn nữa, chứ chẳng có bổ ích gì cho sự giải thoát giác ngộ. Vì vậy cho nên thiên nhãn thì là do cái quả báo, có phước báo mà được, được thấy xa thấy rộng. Nhưng mà theo cái bài kinh này thì cũng không phải vì vậy mà khen cái thấy xa thấy rộng đó. Vì cái thấy xa thấy rộng đó chưa phục vụ được cho cái mục tiêu giải thoát giác ngộ, vì vậy mà không có được bồ đề nước bạc, cho nên cũng chưa khen. Còn pháp nhãn thì quán nhất thế. Pháp nhãn là con mắt đó, là con mắt của người vị thừa, của hàng tứ quả thanh văn. Mà cái quả cao trong tứ quả là A-la-hớn, đại chúng biết rồi đó. Thì nhìn biết được cái sự vô thường, khổ, không vô ngã và bất tịnh của dạng pháp, biết được việc đó. Cho nên xa lắm được một phần căn bản của sự luân hồi sinh tử là kiến quật và tư hoặc. Xin lưu ý đại chúng là nói tới kiến hoặc và tư hoặc là đại chúng, nghĩa là những người mà nghe giảng ở đây đó là phải thuộc rồi, chứ không được để cho các nghĩa nữa đó. Bởi vì cái đó là cái đối tượng mà cần phải hóa giải, cần phải dịch từ của người đệ tử Phật chúng ta đấy. Nếu ta không nắm được cái kiến hoặc và tư hoặc đó là cái đối tượng dịch từ của cái cuộc đời người đệ tử Phật tu hành đấy, giống như là ta cầm binh đi đánh giặc mà súng ống vũ khí đạn dược lương thực đầy đủ mà không có biết giặc là ai, ở hướng nào, ở vùng nào, thì không có cách nào đánh giặc được thành công hết. Mà có đánh đi nữa là đánh tầm bậy tầm bạ, rồi uổng đạn, rồi uổng cơm, uổng nước, uổng công lao mà không trúng giặc, thì giặc không có hết được và đất nước không bình yên được. Cho nên là đại chúng để ý cái chỗ đó. Tôi rất nóng lòng mà nói cái việc đó. Trong đó cả hàng bại gia cũng như là hàng xuất gia của chúng tôi cũng vậy. Nếu mà cả đời học Phật mà không nắm được cái mục tiêu đó thì coi như là hết sức là chuẩn bị công sức lương thực, quân trang quân cụ đủ thứ khí giới tối tân nào đó mà đi quân giặc không biết giặc là ai, nó xuống ngủ ở đâu và mặt mày tướng mạo nó ra thế nào. Nếu không biết vậy là không có cách nào để đánh giặc, gọi là đi đánh giặc được hết. Mặc dù là trang bị rất dữ, nhưng mà người đó không phải là người đánh giặc, người đó chỉ làm tốn tiền của công sức mà thôi. Cho nên là cái pháp nhãn là cái nhìn, hay nói cách khác là cái nhận thức, hiểu biết của cái thành văn. Họ có thể nhìn được, họ biết được dạng pháp đó, cái thực chất của dạng pháp về mặt hiện tượng đó mà, là vô thường, là khổ, là giai không, là bất tịnh. Do đó cho nên là họ có sân cái tâm yếm ly mà họ cầu được cái quả chứng là niết bàn an lạc. Thế thì cái đó cũng được, tốt đó. Nhưng mà lại chúng nhớ rằng là phần nhiều là các kinh điển đại thừa là Đức Phật chưa cho mọi người bằng lòng ở ngay cái nhận thức đó, ở ngay cái sự an lạc mức đó, mà phải vượt hơn nữa là tiến lên vô thượng bồ đề. Chứ còn cầu mong mà ở nơi cái an lạc của niết bàn á thì cũng đáng khen rồi. Nó giống như là kinh Bát Hoa mình học đó mà, đó là quá thành. Ở nơi cái thành quá hiện cũng đầy đủ tiện nghi, cũng qua được con sông phiền não khổ đau rồi. Nhưng mà điều á còn cái tột đỉnh nữa, cái kia mới là tuyệt đối an lành, cũng có các mọi thứ phiền não nào khởi động được. Ê, gọi đó là pháp nhãn. Còn tuệ nhãn thì là liễu tri không. Tuệ nhãn là nhìn giảng pháp. Mà nói tới liễu tri không là những người học Phật lâu, nghe lâu rồi đây là phải nhớ rằng quán tự tại Bồ Tát thành tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngu uẩn giai. Giai không đó, liễu tri không là vậy đó. Tức là nhận biết rõ giảng pháp hiện tượng, bản thể của nó là không có bản thể gì hết, mà là nhân duyên trùng trùng vô tận, không bao giờ tìm ra được cái nhân nào là nhân đầu mối, duyên nào là duyên thứ hai thứ nhất gì cả. Do đó cho nên là nhìn thấu triệt cái bản thể của giảng pháp là không có bản thể gì hết, là nhân duyên trùng trùng vô tận mà thành. Vì vậy cho nên là hành thâm bát nhã rồi có cái trí tuệ đó gọi là tuệ nhãn đấy. Nhìn thấy bản chất của giảng pháp là do nhân duyên hòa hợp nương gá nhau trùng trùng vô tận mà thành. Mà đã là nhân duyên hòa hợp thì là nhân duyên thì là thuộc về pháp duyên sanh thì nó không thật, nó như quyển. Như quyển không thật, không thật tức là nó có mà kể như không có, vì có không phải thật có. Cho nên lúc nó diệt cũng không phải thật diệt. Do đó cho nên sự sanh diệt đối với tuệ nhãn của Bồ Tát thì coi như là mình coi tivi thôi. Có thì coi cười chơi mà hết là tắt nghĩ trong con cái vụ khổ đau. Bởi vì sao vậy? Vì nó là duyên sanh như quyển, thì do đài, do kịch nghệ, do làm thông điện, do máy nó đưa ra, truyền ra mà. Thì là có thì cười chơi, vui thì cười, mà không có nữa thì tắt nghĩ. Nhưng mà nhớ nha, coi TV là cái nào mà bực bội là tắt đi chứ đừng để phiền não. Có những cái cũng coi thấy nó sanh ra, hoặc là nó sinh ra cái cảm kích mình thương xót, hoặc là cảm kích bất công không công bằng là mình bực bội đó mà. Thì coi TV có cái nó cũng lợi mà có cái nó cũng hại, cho nên cũng để ý, mặc dù nó quyển nhưng mà nó có công dụng đó. Vì vậy cho nên là Bồ Tát nhìn giảng pháp như quyển mà cũng phải đề cao cảnh giác với giảng pháp ấy. Quyển nhưng mà nếu không khéo á, không nhận nó là quyển, không nhận chân được nó là quyển thì nó có tác động à. Nó làm cho người ta có thể vui mừng buồn giận vì cái quyển đó. Cũng như hiện tượng giảng pháp á, nếu mà không giữ vững được cái tâm mà theo lời Phật dạy thì có thể bị nó làm cho vui mừng buồn giận đau khổ đó. Còn cái thứ năm đó là Phật nhãn. Phật nhãn thể dụng đồng. Cái chữ thể dụng đồng này á, tôi nhắc lại là trong cái phần đầu cái chương 1 về Bồ Tát có ba ông mà tiêu biểu. Tôi đem ba cái hiệu, cái danh hiệu của ba vị ra mà tôi giảng ở trong này đây nè. Một vị Bồ Tát tên là Đẳng Quán, một vị thứ hai tên là Bất Đẳng Quán, cái vị thứ ba, vị Bồ Tát thứ ba tên là Đẳng Bất Đẳng Quán. Đây, thế thì trong cái phân tích mà tôi giới thiệu cho đại chúng là Đẳng Quán là gì? Là vị Bồ Tát này đặt cái trọng tâm nghiên cứu tư duy của mình về nghiên cứu về bản thể của sự vật hiện tượng. Chữ đẳng đây có nghĩa là bình đẳng, nghiên cứu về cái tính cách bình đẳng của sự vật hiện tượng, tìm ra cái nguyên nhân bình của sự vật hiện tượng, thấy nó là cái thể của nó là bình đẳng, thể của nó là không thể gì hết. Nhưng mà từ cái chỗ không thể gì hết đó thì nó lại là duyên sanh thành ra giảng pháp. Bởi vì nói vậy thì có người nghe không biết nói gì. Nhưng mà nếu mà nhớ lại mấy vị mà học sâu rồi á, thì tôi nói rằng là cái thể của giảng pháp là bình đẳng mà không có thể gì hết. Thì cái người mà học sâu là phải nhớ rằng nè, cái thể của nhà của hiện tượng giảng pháp là gì? Là địa thủy quả phong không kiến thức à. Nhưng mà nói là bảy cái thứ như vậy, nhưng mà tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, cái nào cũng thanh tịnh, bản nhiên cũng cho biến pháp pháp vậy. Nó chỉ xuất hiện khi nào là tùy chúng sanh tâm ứng sở tri, cái lượng tuần nghiệp theo nghiệp chúng sanh mà nó mới có mà thôi. Địa thủy quả phong đều vậy hết, không kiến thức đều vậy hết. Nghĩa là cái nào cũng có thể nó là thanh tịnh bản, bản nhiên, nghĩa là nó chắc chắn là nó không có, mà khi cần thì nó mới có, khi đáp ứng yêu cầu của chúng sanh thì nó mới có, còn bằng không nó không có. Ví dụ như lửa ở ngoài mặt trời sẵn sàng có hết đây nha, điện ở trong ánh sáng mặt trời này là bây giờ ta lấy điện là mặt trời này nè. Tôi có cái máy tính mà cũng hiếu kỳ mà mua cái máy tính bằng năng lượng, không mua cái máy bằng pin. Máy năng lượng là lật ra con sáng mặt trời là tính mà khỏi cần để pin, vĩnh viễn không có pin. Nhưng mà nói là báo cáo đại chúng là cái đó là hiếu kỳ, mua chơi để mà thưởng thức cái khoa học cho nó lỗ hơn cái pin đó nha, đừng có mua cái đó nha. Bởi vì mua cái đó đem về là cái đèn phải thật sáng vậy là để tính nó được, mà cái đèn mà mờ là bóp số không có nhảy đó nha. À trời tốt chừng nào thì là bóp số nó bình thường giống như cái máy pin vậy. Nhưng mà trời mà ui mát mát là bóp mình tính là nó có số rồi gì. Nhưng mà nó không có số, nó chưa nổi, nó bóp chậm nó mới nổi, là cái đó là mình lâu quá là mình thiếu số à. Thành ra mua thì mua cái đồng pin đó là nhân đụng là nó nhảy, đụng nó nhảy. Đó thì là tôi nói vậy để tôi nói cái năng lượng đó mà, tức là điện đó mà, năng lượng nó ở trong khắp hết trơn, người ta chế ra cái kiếm như xíu vậy mà ta lấy cái năng lượng ánh sáng đó mà ta làm nó biến thay cho pin được đó. Thế thì là tánh quả chân không, tánh không chân quả, thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới. Điện cũng vậy, tánh điện chân không, tánh không chân điện như vậy, ở trong ánh sáng mặt trời có điện cho nên nó mới là thay cho pin mà nó thành ra nó nhảy số được. Thế thì là bản thể của dạng pháp. Và cái vị Bồ Tát mà nghiên cứu cái bằng đẳng quán Bồ Tát này là nghiên cứu về cái bản nguyên của dạng pháp, cũng gọi là bản thể. Mà bản thể này là không có thể gì hết, mà cái nào cũng là sắc, tức là không, không là sắc, quả là không, không là quả, phỉ là không, không là phỉ, đều thanh tịnh bản nhiên. Thế thì là cái ông Bồ Tát mà cái bằng đẳng quán đó là phải nghiên cứu ra được cái đó. Ta lấy cái đầu đề mà quán về bản thể dạng pháp, ta nghiên cứu, ta tri tầm, ta nhận thức được cái bản thể của hiện tượng, của sự vật, của dạng pháp là thế ấy, là không có gì hết. Sắc là không, không là sắc, tánh của sắc là thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới, thủy là không, không là thủy, tánh của thủy là thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới, vân vân, quả phong không kiến thức cũng vậy. Thế thì đó là vị Bồ Tát cái bằng đẳng quán. Vì Bồ Tát thứ hai có cái hiệu là bất đẳng quán, tức là tập chú vào trong hiện tượng sự vật cụ thể ở trên đời này mà nghiên cứu, mà tư duy, mà thiền định. Cái bằng bất đẳng, bất đẳng tức là về mặt sai biệt, còn đẳng tức là về mặt bình đẳng. Bất đẳng quán là quán về mặt sai biệt, về mặt từng cái, từng con, từng sự vật của dạng pháp. Ví dụ như giờ đây nè, quán cái bình bông này, nhìn bình bông này đây là một cái nha, còn trên cái bàn tôi đây là cả 5-10 cái, cả chục cái đây, thì tùy muốn quán cái nào quán thôi. Bởi vì đây là bất đẳng nè, bất đẳng nghĩa là sai biệt, sự vật hình dạng khác nhau, màu sắc khác nhau, thiên ngàn sai muôn khác. Nhưng mà giờ lấy ví dụ như cái bình bông này, bông này là đây là bông này, cái màu này người ta gọi là màu vàng, còn cái màu này, cái màu bông gì đây, người ta gọi là màu tím. Rồi nghiên cứu về màu, coi vàng và tím có phải thật là màu vàng và màu tím không? Nghiên cứu đã đời rồi. Thế thì cái màu này nó vậy mà người ta nói vàng, rồi cái màu về người ta nói tím, chứ thật không phải vàng, không phải tím gì hết, mà người ta gọi là vàng là tím vậy thôi. Thế thì cái từ nhìn cái màu về gọi là vàng, cái màu về gọi là tím, nó đều là do gì? Đó, học vậy là ngon rồi đó. Do cái tánh biến kế chấp của con người thôi. Chứ còn là quét cây thì nó đâu có dùng cái chữ vàng là chỉ cho cái này đâu, mà là gì đó, yellow hả? À yellow. À this flower in yellow. À, chứ họ nói có cái bông này là màu vàng đâu. Nó vậy đó. Thì thế thì nói màu vàng hay màu tím đều là biến chế sở chập. À. Rồi nghiên cứu một phần nữa. Vậy bất đẳng quá mà ta nghiên cứu giữa thiên tượng mà nghiên mà. Bông này từ đâu ra? Từ đất. À, từ đất. Đất đủ chưa? Chưa. Nước đủ chưa? Chưa. Ánh sáng mặt trời đủ chưa? Chưa. Còn những gì trong không khí vô cùng vô cực. Rồi trong đất có bao nhiêu chất? Trong phân có bao nhiêu chất? Trong ánh nắng có bao nhiêu chất? Nói hoài nói không hết. Thế thì là cái này là bông này là vậy đó, gọi là duyên sanh là vậy đó. À thế thì là kết luận được là những cái bông này là do duyên sanh rồi. Duyên sanh rồi vậy là y tha duyên nhi sanh, nhi sanh khởi rồi. Thì cũng cùng trồng trong một cái chậu. Thế mà tại sao nó ra cái bông này mà gọi là dĩa lo, cái bông này gọi là green hay là dép hay là cái gì đó, quên hết rồi. Học lâu quá không xài, quên hết rồi. Có học mà quên hết đó. Thế thì màu tím mà màu vàng tại sao ở trong một cái chậu mà lại ra như vậy? Cái này là chỉ có Chúa Trời giải đáp thôi. Người thường giải đáp không có được. Một là Chúa Trời, hai là Phật. Chúa Trời thì nói Chúa Trời làm, cho phép nó như vậy. Còn Phật thì nói là nó là như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị pháp, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như vậy. Báo nhân nó như vậy, quả báo nó như vậy, đó là nó như vậy và như vậy. Mà như vậy thì như vậy nghĩa là nó không có nói là nó tím gì cả nha. Cũng như cái hoa, cái mình nói mà vàng, cái hoa cúc nó cũng chẳng có nói nó là vàng, mà nói là như, như thị, nhớ như thị, duyên như, như thị. Đấy, cái kiểu tư duy như vậy ta gọi là bất đẳng quá. Nhìn giả pháp trên cái mặt hiện tượng của sự vật mà tư duy mà phân tích, để rồi kết luận được rằng là giả pháp duyên sanh như. Giả pháp là y tha khởi tánh, y tha duyên duy sanh khởi. Mà y tha duyên duy sanh khởi có nghĩa là duyên sanh thì không thật, không có thật trường cửu, không thật tồn tại. Vì duyên hợp lại thì gọi là sanh, mà duyên chia ly thì tự nhiên tức là phải hợp, à phải là hợp diệt thôi. Đó, do chỗ đó mà cái công dụng tư duy thiền định của ông Bồ Tát bất đẳng quán là chỗ đó. Bây giờ là cái tên đây nè. Cái tên này tôi nói để rồi tôi nói về cái Phật nhãn là thể dụng đồng nè. Cái hiệu của vị Bồ Tát thứ ba là đẳng bất đẳng quán. Đẳng bất đẳng, đẳng tức là về mặt bình đẳng, mà bất đẳng là về mặt sai biệt, về mặt hiện tượng. Thế thì cái vị Bồ Tát đẳng bất đẳng quán này là vị này là coi như là thống nhất quán về mặt bản thể của vạn pháp, đồng thời quán tư duy quán chiếu về mặt hiện tượng của vạn pháp. Đây, thì trong ba vị Bồ Tát, cái vị mà đẳng bất đẳng quán Bồ Tát này là ưu việt hơn là hai vị tên đó. Mà nếu mà thành Phật thì trong ba vị thì cái vị mà đẳng bất đẳng quán này thành Phật trước. Là vì tổng hợp được cái nhận thức của vị Bồ Tát này, tổng hợp được cả bản thể lẫn cả hiện tượng. Bản thể duyên sanh ra hiện tượng, thì dầu hiện tượng có nhiều bao nhiêu nữa ngàn sai muôn khác cũng không ngoài cái bản thể nhất chân. Rồi chính bản thể nhất chân đó không ở cố định mà biệt lập, mà chính cái bản thể nhất chân đó lại duyên khởi ra ngàn sai muôn khác của hiện tượng. Vì vậy cho nên thấy rõ rằng là hiện tượng của bản thể, mà bản thể là bản thể để sanh ra hiện tượng, thì bản thể và hiện tượng bất tích mà bất ly cũng như nước và sống như vậy. Hiểu được như vậy rồi thì nhìn vạn pháp này là nó trở thành ra là cái bằng cái câu mà tôi muốn nhắc tới với đại chúng là cái đó, cái môn tu này đó, cái môn tu tập này là tôi cho rằng là thiết thực với đời sống của chúng ta. Ta phải nhớ cái câu Lăng Nghiêm là chân tánh hữu như không, duyên sanh có như nguyện. Cái bài kệ trong kinh Lăng Nghiêm, ta phải tập nhìn cái nhìn vạn pháp duyên sanh có như nguyện, vô di vô khởi diệt bất thật như không qua. Hữu di cũng như vô di đều là không thật. Cho nên ngôn vọng là hiển chi chân, mà vọng chân đồng nhị vọng. À, thành ra là các kinh điển là nói chỉ cái vọng, Các kinh điển thường thường Phật chỉ cho những cái gì nó thuộc về vọng, nó thuộc về sai trái, nó thuộc về tội lỗi, để chỉ cho mọi người biết, để mà tránh cái đó, để mà học những cái mà là phánh thiện, những cái mà có tính cách là lành, tính cách là an lạc giải thoát á. Nhưng mà nói vọng là để hiển cái chân, nói cái ác để hiển ra cái thiện, nói cái khổ đau để hiển cái niết bàn an lạc. Chứ mà đi sâu một tầng nữa là vọng chân đồng giọng, giống là đau khổ đã đành. Mà nếu mà cầu chân cũng là một hình thức mong mỏi trông chờ đau khổ khác, nhẹ hơn chút thôi chứ cũng vẫn là giọng đây. Cho nên Phật nhãn thể dụng đồng, đây là Phật nhãn á hả. Nhìn hiện tượng, biết rằng hiện tượng này mặc dầu là đối với con mắt thường, đối với nhục nhãn mà ngại đó, thì thấy sắc nè là nguyên nhân của phiền não khổ đau, nghe âm thanh nè nó sinh ra, nó có thể tác động vào những cái khổ đau này. Hương vị xuất phát cũng vậy. Cho nên nhìn bằng nhục nhãn là có khi mình chán nản, mình sợ sệt, mình tháo túc, mình muốn thối lui, muốn trốn. Nhưng mà trốn đi đâu giờ? Trốn mà nếu mà trốn được cái hiện tượng trước mắt thì là còn ở trong cái ốc của mình. Nếu mà không thanh tịnh thì cái pháp tầng đó nó ghi lại những cái sắc thanh hương vị xúc mà không có trước mắt, không có cụ thể, nó vẫn quậy ta được mà. Cho nên vấn đề là phải tập luyện ở trong cái tâm tưởng của ta. Chứ ta trốn cái thấy cái nghe cái ngửi cái nếm cái xúc, dù có trốn được vô giữa đồng quan vô trong rừng thẳm đi, nhưng mà nếu cái pháp trần là cái hình ảnh của sắc, của thanh, của hương, của vị, của xúc đó, mà ta không có cái cách mà hóa giải nó cho nó thanh định, là ta ở trong núi vẫn đau khổ à. Do đó cho nên là đạo Phật á, Phật nhãn đây nè, nhân hiện tượng xem nó như quyển, vì biết được nó là cái tính chất của nó như quyển, cho nên là cũng không cần trốn tránh nó, chỉ cần nhận thức rõ nó như quyển. Đấy là vấn đề khó đó, gọi là như quyển tam ma đề này. Nó khó, nó dễ hết sức dễ, mà nó khó cũng vô cùng. Chính Đức Phật của chúng ta được thành tựu với như quyển tam ba đề. Cho nên về mặt bản thể thì Ngài nhận thức cái bản thể của dạng pháp rồi, nghĩa là thất đại là cái tánh khắp tất cả mà không có gì hết, có cùng khắp tất cả mà không có gì hết. Vậy mà cái đó duyên sinh là hiện tượng ngàn sai muôn khác. Vậy thì hiện tượng ngàn sai muôn khác này có nhưng mà không phải thật có. Do đó cho nên Đức Phật hết sức dễ dàng hóa giải tất cả những cái nguyên nhân mà mừng giận thương sợ yêu ghét mong muốn tham cầu. Vì vậy mà Như Lai có Bồ Đề Niết Bàn là ở ngay trong hiện tượng vạn pháp mà không cần trốn tránh nó, vì biết nó là tính chất của nó, bản thể của nó là không bản thể gì hết, là duyên sanh như quyển thôi. Thành ra cái Phật nhãn mà nhìn như vậy chứ bằng thể dụng đồng, nhìn ngay hiện tượng mà biết ngay bản thể, không cần phải tư duy nữa. Đối với trí tuệ Phật là không cần phải tư duy nữa, mà biết nó là bản thể của nó là thất đại. Nhưng mà thất đại thì gọi là bản thể chứ kỳ thật không có thể gì hết, vì cái tính thanh tịnh bản nhiên trong viên pháp giới của nó. Duyên sanh nó hiện tượng thì nó là từ bản thể không có gì hết sanh ra, thì nó lại làm sao có thật được. Vì vậy mà Phật đã thành tựu được cái Như Lai thiền. Như Lai thiền là nhìn vạn pháp như quyển, mà như quyển tức là không. Nhìn vậy đó gọi là nhìn vào Phật nhãn đó, Phật nhãn thể dụng đồng là vậy đó. Cho nên là đối với Phật đó, mà nhìn cái này nè, thể dụng đồng đây nghĩa là nhìn cái này là tự biết nó là không, tức gọi là nguyên thể tức không. Còn nếu mà nhìn bằng bằng pháp nhãn thì phải phân tích cái ly này gọi là không được không. Muốn nói nó không là phải tập dùng trí tuệ vẽ nó ra làm 2, đập nó ra làm 10, nghiền nó ra thành 20, nghiền lần nữa thành 40, nghiền lần nữa thành 80, tức là nghiền riết nó ra nghĩa là thành bụi nhỏ ly ti, cái rồi phải dùng sức tưởng tượng thổi cho nó bay mất hết. Thế thì tìm ra như vậy gọi là tìm tới cái hiện tượng này mà để thanh ra cái nguồn gốc để cho biết nó là dai dai không, thì cái không đó là cái không của pháp nhãn. Cần phải tập trung tư tưởng mà tư duy mà thanh nguồn gốc. Còn với cái Phật nhãn á, Phật nhãn là thể dụng đồng đó, nhân cái này là đơn thể tất không, ngay nó là không, Vì không cho nên là Đức Phật nó không tham, nó không tham. Đại chúng thấy cái chỗ đó không? Vì Ngài biết cho nên Ngài không tham. Ngài không tham cho nên là một vị đế vương, một vị hoàng tử như vậy mà tu hành đắc đạo, mà người ta gọi là Như Lai Thế Tôn vậy mà không có một cái gì quý hết. Tại sao vậy? Một bậc Thế Tôn mà người ta tổng kính biết bao nhiêu, một vị hoàng tử có thể là kế vị cho là một quân vương, thì sự giàu sang nào không có, đồ quý giá nào không có, mà tại sao Đức Phật đây là đã bỏ cái đó rồi rồi đi tu thành Phật? Phật là thiên hạ, là tôn sinh, là Thế Tôn, mà rồi cũng có cái gì nữa, là tại sao? Là tại vì là Đức Phật ta thấy rằng giải pháp đều là duyên sanh cố như nhiều nguyện, mong cầu thỏa mãn lên đó không có nữa. Chỗ đó là cái chỗ mà tôi hết sức là hàng ngày trăn trở mà muốn đạt tới chỗ đó, nhưng mà phấn đấu mà để đạt tới cái chỗ đó, đó là cái nghị lực, cái khả năng của ta thì nói chung là cũng phải đi lần lần lên dốc, chứ còn ta muốn nhảy giọt không được đâu. Do cái lẽ đó mà cho nên là mặc dù là cái lý thì đốn ngộ, mà cái sự thì phải tiệm từ, phải đi lần lần lên, cho nên là cái quá trình mà cái từ tama tăng kỳ kiếp đó, nó không phải là lâu, nhưng mà nó cũng phải là mau lắm, mà nó phải là theo cái quy luật mà tiệm tiến, nghĩa là bồi dưỡng cái nhân trí tuệ đều. Chỗ đó là cái chỗ mà tôi nghĩ rằng là đại chúng là nên để ý cái chỗ đó. Đó là con người đi lên thôi, ráng mà đi lên cái dốc của vô thượng bồ đề, chứ đừng có đòi là mình nhảy ngang lên, nhảy liền lên, không có được đâu. Khó lắm, phấn đấu khó lắm. Đã gọi là phấn đấu là phải nỗ lực rồi, cũng như là chèo thuyền nước ngược là phải chèo hoài. Mà có chèo hoài nổi không? Nếu mà ngưng ngơi đi một chút thì là thấy thua rồi, thấy cuộc rồi. Vấn đề tu hành nó vậy, cho nên từ từ. Thành ra tóm lại vấn đề đây nè, biết rộng, thấy rộng, biết rộng ha. Biết rộng là tối cần, thấy xa cũng chưa quan trọng lắm. Biết rộng là cần lắm, thấy xa cũng cần nhưng mà cũng chưa quan trọng lắm. Chẳng hạn như là thiên nhãn của chư thiên mà thấy để mà thấy, thì dầu thấy gần hay thấy xa cũng vậy thôi. Đấy, như ví dụ tôi nói nãy là nếu mà cái thấy để mà thấy nè, thì cái thấy trong cái thành phố Sài Gòn này, hay là đi thấy cả, đi du lịch thấy cả thế giới cũng vậy thôi. Nếu tôi có khác hơn mà đáng mừng chăng là cái thấy biết đó là để phục vụ cho cái vấn đề diệt trừ phiền não, vô minh, an lạc, giải thoát, hạnh phúc hơn, thì cái thấy đó mới thật là cái thấy có giá trị. Chứ con người mà không có hoàn cảnh đi du lịch thế giới, chỉ cái thấy biết ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, người có điều kiện đi khắp thế giới mà về rồi thì còn tự cao, tự mãn, tự đại, tự tôn, về còn khinh chồng phụ lãi vợ, rồi còn hống hách công cao với mọi người xung quanh rằng ta đây đã từng du lịch khắp thế giới, thì lại còn tệ hại hơn là cái người chỉ thấy biết trong phạm vi thành phố mà người ta biết được tình người, nghĩa phu thê, tình phụ tử chẳng hạn. Cho nên cái thấy xa thấy rộng là cần, nhưng mà nếu mà không có cái phục vụ cho đúng cái lý tưởng thì cũng vậy thôi, mà thậm chí thua nữa. Thấy và biết toàn diện, thấy biết tận nguồn gốc vạn pháp, đó mới là chân thiên nhãn mà ông Di Ma Cật giới thiệu. Chư thiên hỏi ai là người có thiên nhãn chân thật, bộ ông Di Ma Cật nói rằng chỉ có Như Lai Thế Tôn là người được chân thiên nhãn. Với chân thiên nhãn nhìn pháp giới bất nhị, không có tướng hai. Cái này đại chúng tập nhìn nha, tập tư duy nha. Người mà có cái khả năng tư duy nhìn thế pháp giới bất nhị không có tướng hai là người đó là người được gọi là có chân thiên nhãn rồi. Tôi nhắc lại, tôi nói ví dụ như là Phật tử Việt Nam ta rất là ham mộ, bởi vì tại cái thời đại gần đây chứ không phải là không phải nghĩa đâu. Và do sự truyền bá của các bậc tiền bối là thường là chuyển dương về cái pháp môn tịnh độ niệm Phật của Đức Phật A Di Đà. Thì trong kinh này dựa trên danh tự nữa mà, thì kinh nói rằng là cách đây cái cõi ta bà này 10 muôn ức cõi nước Phật, trên đó có một cái thế giới tên là Cực Lạc, tức là từ đây qua phương Tây, nhưng mà chúng ta nói vậy thì đây qua phương Tây cách 10 muôn ức cõi nước có một thế giới tên là Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà đang thuyết pháp tại đó. Đây, thế thì là cái môn tịnh độ đó. Môn tịnh độ tôi cho là rất là sâu sắc mà rất là hiệu nghiệm trên đường tu tập của chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà cũng nghe bằng ngôn từ như vậy mà tưởng tượng cho thấy cái Cực Lạc phải cách đây 10 muôn ức cõi nước Phật là ta chưa nghe được cái liễu nghĩa thượng thừa. Cho nên tôi muốn nhắc là đại chúng để ý là nếu chúng ta niệm Phật A Di Đà, chúng ta ái mộ pháp môn tịnh độ, điều đó không có chuyện gì mà phải bị diễn cấp phải quở chia cả. Nhưng mà tôi mong rằng đại chúng làm thế nào mà có một cái trình độ nhận thức bằng cái trí tuệ, bằng cái nhận thức chân lý như là kinh điển Đại Thừa nói đó. Như là Thế Tôn ta có chân thiên nhãn, mà có chân thiên nhãn rồi là nhìn pháp giới không có thứ hai. Mà mấy lúc nay tôi gọi là pháp giới nhất chân, nhưng mà khi mà nói chữ nhất chân thì giải thêm nghĩa là thụ cùng tam tế hoành niếm thập phương, không gian thì suốt khắp, thời gian thì quá khứ hiện tại vì là không có một lần mẹ. Thế thì là 10 phương cõi nước của chư Phật nó không có đồng giới nhất định đâu, và cõi nào như cõi đấy, ở đâu như ở đó. Cho nên ngay nơi cái cõi của chúng ta ở cũng là cõi tịnh độ được. Bằng cớ như chương 1 ta học có mà Đức Phật Thích Ca có thể là cho chúng ta biết bằng cái sức thành Phật, bằng cái trí tuệ nhận thức của Phật. Nếu ta có trí tuệ nhận thức ngang bằng cái đó thì cái thế giới ta bà này nó trở thành tịnh độ. Chỗ đó là cái chỗ để ý. Cho nên đừng có mong ở sanh qua bên kia. Cái ý niệm mà mong sanh qua bên kia đó, phải đi xa đó, ý niệm đó là ý niệm phương tiện, bất liễu nghĩa, không cần thiết. Là những cái ý niệm phương Tây đó cũng không cần thiết. Bởi vì như tôi nhắc rất nhiều lần đó mà, tất cả những hành tinh, những thiên thể, những thế giới trên cái vũ trụ này, nó là vũ trụ thì nó không có ra, nó không có ngặt mé, và nó không có cái gì để chịu đỡ cho cái gì cả. Mà bao nhiêu thế giới đều là nó lơ lửng ở trong không trung, nó giống như là bao nhiêu cái hột đậu mà mình bỏ vô trong cái thúng mà mình quay vậy mà. Mình quay có cái những hột đậu nó không có bay bổng ra ngoài, nó không có dính trong cái thúng đâu. Có những cái hột nó dính trong cái thúng, nó quay như rè dính trong cái thúng. Còn có những hột nó bay bổng ra ngoài mà nó không rớt. Là do vì cái hấp lực của cái vũ trụ này, của các hành tinh, các thiên thể là nó quay mà, quay đều quay tròn như vậy. Giống như mấy lần mà các vị đi coi người bay ở trong sở thú rồi đó. Sở dĩ mà người bay mà nó ngã nghiêng ra ngoài mà họ bắt vé ra ngoài, coi như là trên cái thần của cái thùng bay đó ha, cái tường thần của cái thùng mà nó làm để nó bay đó, là người ta ngồi được như vậy là sao? Ta đứng một chân ta vé mình ngã ra ngoài là được như vậy là sao? Là do gì? Là cái ly tâm, cái lực ly tâm quay đó. Chứ nếu mà ngừng là rớt cái bịch liền, nếu cái thùng đó mà ngừng là rớt cái bịch liền, nhưng mà nhờ cái thùng đó nó quay, thành ra nó có cái lực ly tâm rồi nó trọng tâm hút vô, qua ngoài quay thì nó hút vô, mà ở trong quay mà quay ra thì nó lại là văng ra. Thì đó là do cái lực hút như vậy. Các pháp giới trong vũ trụ này đều là nó có cái lực động chuyển và hút như vậy mà nó tồn tại. Vì vậy mà ta tưởng tượng là những cái thúng đậu mà ta đổ vô dài, ta lít trong một cái thúng lớn thì ta quay thì không có cái phía nào cố định là đông là tây gì hết á. Thành ra cái ngôn từ mà Phật nói là Tây Phương đó là nói phương tiện để cho ta tập chú vào một cái điểm để mà ta định tâm thôi. Chứ Phật ta phải nhớ luôn luôn là pháp giới không có tướng hai. Thể tâm ta tịnh thì ở chỗ đó là có cõi nước thanh tịnh. Và thành Phật ở đâu thì cõi nước đó thành cõi nước thanh tịnh. Vì cái tâm Phật là vốn thanh tịnh rồi mới được thành Phật. Tâm không thanh tịnh thì không được thành Phật. mà thanh tịnh rồi, diệt hết phiền não vô minh kiến hoặc tư hoặc tầng sa hoặc rồi mới được thành Phật. Thì đã là thành Phật rồi, là tâm thanh tịnh rồi, là ở đâu là cõi đó trở thành ra tịnh độ thôi. Chỗ đó là cái chỗ mà học thật đạo lý đó. Còn bằng không mình ảo tưởng, mình tưởng tượng, mình hy vọng mình sanh về nước này nước kia mà phiền não vô minh mình không quá giải không diệt trừ đó, thì cái đó là ảo tưởng. Ảo tưởng như vậy là lỗ lã thôi, không có thành công. Cho nên là cần phải tu học nhìn pháp giới không có cái tướng hai ấy. Nhìn pháp giới không có tướng hai, nhưng Đức Phật của ta đã từng nhìn, đem thiên nhãn chứng đắc của ông A Na Lực so sánh cái thiên nhãn báo đắc. Báo đắc là do quả báo mà được, rốt cuộc chỉ là thí luận. Thí luận là để mà so sánh mà chơi, hỏi thăm nhau để mà so sánh mà chơi. Cũng như là hai bà so sánh học vàng, chị sao học vàng của tôi là cái đời nó cách là 25.000 năm, bà kia nó học vàng của tôi là cái này không có than, cái này là cái người con học trò nó là 27.000 năm, hơn của chị 2.500 năm. Nhưng mà so sánh hai cái thứ học vàng nó không kém như vậy là rốt cuộc rồi là nói cũng không có ngậm nó mà no được. Bệnh ngậm nó cũng không hết bệnh, vậy con nó rồi. Chỉ đã dành là tam điểm mà quý giá nhau rồi so sánh vậy thôi. Thì cái quý đó đối với cái người mà thích nó thì cho là quý, cho thật là không từ cơm được mà cũng không chữa bệnh được. Chính là cái gì? Thì nó trở thành hí luận là vậy. Mong rằng mình được thiên nhãn, hãy coi chừng ngày trở thành người ngoại đạo là tà kiến không sao. À, cái này là đã chúng để ý nè, nếu mà mình tu hành mà mình mong mình được thiên nhãn, mình được thấy xa mà, coi chừng à, kinh Lăng Nghiêm ta học rồi đó, có những con ma mà nó dựa vào nó cho ta thấy cái chuyện mà từ đây ra Hà Nội hoặc từ đây là xuống Hà Tiên, Lạch Giá, Cà Mau á, thậm chí như là nó làm cho người ta ngồi đây mà chạy xuống cái nhà Cà Mau lấy đồ về đây được, mà nhanh chóng trong mấy phút là kinh Lăng Nghiêm ta học rồi mà. Cho nên mà nếu mà có những cái hiện tượng như vậy đó, người học đạo cũng không được mừng và cho mình chứng đắc, lại càng không nên mong cầu cái đó. Vì cái đó là lạc vào ngoại đạo tà kiến dễ dàng lắm. Cái của đạo Phật tôi nhắc với đại chúng là cái của đạo Phật là cái mà làm sao cho con người có được trí tuệ, tức là Bồ Đề. Mà có được trí tuệ là nhận thức chân lý, sống theo chân lý, sống hợp chân lý. Từ đó mà ta hóa giải được tất cả những cái thứ phiền não khổ đau, hóa giải được tất cả những thứ vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu, do đó mà ta có được sự an lạc, gọi đó là niết bàn. Thế thì Bồ Đề và niết bàn là cái mục tiêu cần đạt đến của người đệ tử Phật, chứ không phải những cái thấy xa, những cái nghe xa, những cái biết cái chuyện trong nhà của người ta này kia, đó là ma quỷ nó nhập vô, nó dựa vào người đó gọi là biết quá khứ hiện tại vị lai. Nhưng mà dù có biết đi nữa là trong một thời gian ngắn nào đó rồi nó cũng trở thành người bình thường, không có cái gì nữa hết. Rồi rốt cuộc rồi thì tân khổ đau đầu quần tân khổ, đau khổ rồi đau khổ, không có được cái gì hết. Mà cái đó là trong một cái đời mà cỡ như lớn tuổi, cỡ như quý vị nào, cỡ tuổi như tôi vậy là quá thấy cái đó quá nhiều. Linh nghiệm có, nói đúng những chuyện gì gần gần xa xa đó có. Nhưng mà cái đó thật sự không có trường trụ gì hết. Ma quái nào đó nó dựa vào một lúc nào đó, rồi lúc nào đó nó bỏ, thì cái người được dựa đó coi như không còn gì nữa. Cho nên là không có ham. Dù là thiên nhãn đi nữa, mình có được thấy xa cũng không nên ham. Nhưng mà cái thấy xa đó, mà cái thấy xa bằng trí tuệ đó mới là đáng ham. Thấy xa mà bằng trí tuệ mà biết là pháp giới không ai, đó là thấy bằng trí trên thiên nhãn của Phật. Ví dụ như bây giờ đại ta ngồi ở đất nước Việt Nam đây thôi, nhưng mà tôi dựa vào lời của Phật, tôi tư duy rồi tôi nói rằng là đất nước Pháp có người sung sướng mà có người cũng khổ đau, và có người thanh niên mà cũng có người tham nhũng ô uế mà tâm hồn mà mất đi cả lương tâm lương tri của con người. Tôi ngồi đây tôi nói như vậy đó. Ở bên Hoa Kỳ cũng vậy, cũng có vậy. Đời sống vật chất có khá hơn, nhiều nước trên thế giới. Nhưng mà cũng có người thân thiết làm quen lợi cho đất nước có, mà cũng có người bán rẻ lương tâm cũng có, thậm chí trộm cướp giết nhau chết hàng loạt cũng có. Vì vậy là lẽ đó, cho nên tôi ngồi đây mà tôi thấy, dựa vào đâu mà tôi thấy như vậy? Bỏ ra vô đài BBC, đài Hoa gì đó, bỏ. Tôi dựa trên cái câu tam giới vô an vô như quả, quả tật. Tôi tư duy rằng là tất cả chúng sanh ở trong tam giới thì đều khổ sở đau đớn bằng cách này cách khác, chứ còn tất cả mọi người đều như ở trong cái nhà lửa bức bách khổ đau giống nhau. Tôi xác định như vậy, các vị nói đúng không? Chưa cần nói đài nào báo chí gì hết nha, phải nói rằng trúng trước gì cả đã, nhất định là trúng. Nhưng mà tôi nói trúng vậy là nếu mà cái thời cách đây ngàn năm là các vị chỉ tin vào tôi mà nghe vào tôi, cũng như tin vào Đức Phật mà nghe vào Đức Phật, cứ khó mà kiểm chứng cụ thể cho các vị lắm. Nhưng mà với ngày nay cái trình độ khoa học kỹ thuật thông tin ngày nay là các vị dễ dàng kiểm nhận cái lời nói của tôi, là nói của tôi là lời nói kinh điển đó. Kiểm nhận dễ quá, cách đây mấy ngày người ta chiếu trên TV rằng là có 5 vị bác sĩ mà có cái sứ máu mà để ra ngàn máu, mà có những người bán máu hoặc cho máu như Tùng có là cái virus SIDA mà vẫn tích lũy để bán để cho người ta. Tòa án đem ra xử tại pháp. Bây giờ đây là TV chiếu ra đó là vệ tinh của thế giới, chứ không phải là cái chuyện mình đặt xấu người ta đâu nha. Thế thì là có phải tâm giới vô an không? Nước Pháp có phải thiên đường không? Mặc dù là kinh tế tài chính khoa học kỹ thuật Phật cao nước ta đấy, nhưng mà không phải thiên đường. Còn nước Mỹ người ta cho là ghê gớm lắm chứ gì. Vậy mà cũng trong TV đưa ra mấy cái người mà ở trên cái bộ ngoại, trong cái bộ ngoại giao lại bắn là cái thông hành người Mỹ cho người cái nhóm mà già, tức là cái nhóm mà buôn lậu ma túy thế giới, bán cái thông hành là mấy ngàn đô trên TV nó chiếu đàng hoàng mà. Đó là nhờ cái mà đó để nó nói với cho chúng ta ngày nay ta kiểm nghiệm. Thế thì là cũng có người thâm liêm bảo vệ đất nước, xây dựng hiến pháp luật pháp tốt, mà cũng có người làm những việc đó. Việc đó rồi cái người mà mafia đó qua được đất Mỹ mua nhà ở nghiễm nhiên, rồi cái người chủ nhà mà cho mướn nhà đó phát hiện ra được công việc làm ăn bất chính của ta thủ tiêu luôn cái người chủ nhà. Đấy, các vị thấy có phải là tam giới vô an không? Cho nên ngồi đây mà tôi có thể thấy những điều đó. Nhưng mà thấy bằng cái gì? Thấy bằng chơn thiên nhãn. Chơn thiên nhãn là cái thấy này là cái thấy bằng trí tuệ của Phật, và chính mình học cái mà Phật dạy đó, mình phát huy ra trí tuệ đó mà nhận định Phật đã nói trúng, mà mình học theo cái đường lối của Phật mình cũng nói trúng như Phật. Thế là bắt đầu có chân thiên nhãn rồi đó. Cho nên đối với các nước trên thế giới không có ảo tưởng là thiên đường gì hết. Ai muốn đi thì đi, không có cản. Nhưng mà mình vẫn biết rằng người đi đều là phải làm lại cuộc đời, cũng phải cực khổ vất vả như làm ăn ở Việt Nam vậy. Chứ đừng ảo tưởng đó thiên đường nha. Kỳ thị chủng tộc ghê gớm lắm, đánh đuổi ghê gớm lắm. Và tất nhiên là ta mà đến các nước khác là ta nói cái ngôn từ đó, nó ba chùm ba chớp, nó nửa trúng nửa tật đó, thì ta đi kiện đi thua là ta bị lỗ thôi. Thế thì là không hẳn là bỏ ở cái chỗ đất nước Việt Nam này mà đi tìm một cái thiên đường khác là không đúng đâu. Có người được may mắn cũng khá hơn là sống khá hơn, mà cũng có người cũng vậy thôi, cuối cùng là cũng vậy thôi. Thế thì cái nhìn đó là cái nhìn dựa trên cái câu mà Phật dạy là tam giới vô an vô như quả, quả thật. Mà tư duy cái đó rồi thì thấy cả chuyện của toàn cầu, ngoài toàn cầu đó nữa là 3.000 đại thiên thế giới đều là vô an. Được chứ, tư duy như vậy được chứ, chân lý thật sự mà. Cách đây 1-2.000 năm như thời kỳ Đức Phật nói các vị khó tin đấy, bây giờ thì nói các vị có thể tin được đấy. Nhưng mà tin được với những vị mà có coi cái bữa TV đó, chứ nếu mà các vị mà cái bữa đó không có coi TV thì các vị cũng chưa bằng lòng lắm đâu. Nhưng mà dù sao đi nữa trong này cũng có nhiều người được coi được thấy, xác định rằng điều đó có thiệt. Cho nên là phải học cái chân thiên nhãn, còn cái thấy gần thấy xa cũng quan trọng lắm rồi. Còn đừng mong cái mà ngồi nhà mà thấy biết được chỗ này chỗ kia mà mừng, đó là coi chừng ngoại đạo. Đó là coi như kết thúc về cái phẩm thiên nhãn, về cái vấn đề thiên nhãn của ông Anna Luật. Bây giờ ta nghiên cứu tới vấn đề giảng luật à. Nói về luật á, thì luật nó có cái luật của tiểu thừa, Thì cái luật của tiểu thừa đó là chẳng hạn như là các vị tu sĩ mà xuất gia đấy thì phải thọ, lãnh thọ 250 điều răn cấm mà Phật đã, do cái hoàn cảnh mà các vị đệ tử Phật xưa kia đã phạm, rồi Phật mới chế ra những điều răn cấm đó. Gom lại nó có 250 điều răn cấm, gọi đó là 250 giới. Chỉ giới tức là những điều răn cấm. Sẵn đó là tôi cũng nói cho các Phật tử biết một chút, biết một chút cái này để giải tỏa những cái mà những cái ngôn từ thông thường mà có khi không biết phát xuất từ đâu. Các vị cư sĩ đi tới chỗ nào mà có lòng tôn kính đó thì đem cái áo tràng nè gói gói theo, tới nơi nó móc ra gọi là áo giới. Rồi có người nói bữa nay tôi đi chùa tôi lễ Phật tôi không có đeo áo giới, còn người kia nói tôi không có áo giới cho nên nay tôi không có muốn dự, vì dự coi nó lõm chỏm mà vẫn có đeo áo giới. Thế thì áo đó là áo giới là áo sao mà các vị có hiểu chưa? Đấy, vấn đề đó. Nói cái này thì cũng có gì quan trọng lắm, nhưng mà đều tôi cũng nghĩ rằng là người đệ tử học Phật kỹ thì nên hiểu cái đó. Chứ còn không mình long trọng ghê lắm, mình tưởng cái áo đó là cái áo giới là cái gì ghê gớm lắm. Cái giới là răng, đều răng. Mà đều răng là ví dụ như là người xuất gia thì 250 đều răng. Còn như người tại gia gọi là ưu bà tắc thì 5 điều răng. Ưu bà di là người cư sĩ nữ là 5 điều răng. À gọi là giới đây. Còn cái áo đó là... áo là áo chứ không phải là áo là 5 điều răng. Mà nếu áo không phải 5 điều răng thì không được gọi là áo giới chứ gì. Thế thì để ý cái đó. Cái áo đó là tiếng Trung Hoa đó gọi là trường sám. Trường sám mà ta dịch là áo tàng, chữ tàng là trường đấy, chữ sám là chữ sam là áo đó, tức là trường sám, đọc theo tiếng Việt Nam là trường sám. Trường sám là cái áo dài, rồi mình đọc tại ra mình gọi là áo tàng, bởi vì chữ trường mình đọc là chữ tàng, rồi mình đọc ra là áo tàng. Áo tàng tức là áo dài, trường sám mà, trường sám mà đấy. Nó là cái áo dài thôi. Còn giới là không là tùy người chứ không phải là áo. Để cái chỗ đó cho nên là có áo đó, có trường sám lại Phật cũng được. Mà lỡ quên trường sám lại Phật cũng không sao. Bởi vì Phật chính là chính cái lòng thành của cái người, cái tâm tu hành của người đó. Chứ Phật không cần trường sám hay là đoạn sám gì hết đó. Tôi học mấy cái thứ này nè, cũng như là trường sáp là còn cái này là tiếng Bào là phủ cấm, là mình gọi là cái khăn mùi xoa là tiếng Pháp đó mà. Còn tiếng Bào gọi là chẩu cấm. Chẩu cấm là cái khăn tay, trường sáp là cái áo dài. Thì là mình mặc về đây là trường sáp thôi, chứ không có gì hết á, không có áo giới. Giới là do người đó giữ hay không giữ khác, hai cái khác nhau không tương quan. Có khi mặc cái đó mà nói láo không có sao hết, không có bị trẹo cổ gì đâu. Vẫn nói láo, vẫn nói lễ hai chiều, vẫn nói lễ phải theo vợ, vẫn lễ đảo người ta được cho thơm mà mặc cái áo đó mà không có trẹo cổ gì, không gì hết. Thế thì áo đó đâu được gọi là áo giới. Nhưng mà Phật tử thì cái lòng tốt vì kính Phật quá đi, cho nên gọi là nghi lễ thì điều đó mặc trường sám tốt không có sao. Nhưng mà điều tôi muốn nói đây nghĩa là đừng có quá quan trọng cái trường sám. Quan trọng nó là áo giới đó mà. Phải có áo giới mới là nên lễ kính Phật, mới là nên làm lễ quý thầy này kia đó. Tất nhiên là cái phong tục tập quán của người Việt Nam là khăn đóng áo dài. Áo dài cũng là trường sám đấy. Đó là nghi lễ tốt thôi. Thì đó không có phải là tôi nói cái chuyện mà không cần. Nhưng mà nếu mà có thì cũng là cái nghi lễ tốt. Mà không có mà tấm lòng tốt thì cũng được lại Phật, cũng được là động kính quý thầy, với một tấm lòng chân thành thì cũng tốt thôi. Còn cái từ mà gọi là áo giới thì nó không có đúng. Đã để là ta học cái bằng là đọc thơ cầu lý mà tạo chút cầu. Cầu minh là vậy đó. Thắp đuốc là tốt cầu, tìm cái sáng của nó, cần cái sáng của nó. Còn đọc sách là phải tầm cái lý của nó. Thành ra cái việc làm nào của mình đó mà, việc lớn cái việc nhỏ cũng nên biết cái công dụng, cái ý nghĩa của nó. Thành ra giới thì nó có nhiều thứ như vậy. Riêng về Đại Thừa đó, giới gọn ghẽ lắm, nó gọi là tam phụ tịnh giới. Giới Tiểu Thừa của hàng Thanh Văn đó, xuất gia là phải 250 điều răn, gọi là 250 giới. Nhưng mà lên cái đỉnh cao của Đại Thừa, ta dùng có ba cái từ thôi, gọn ghẽ. Một là nhiếp luật nghi, hai là tu thiện pháp, ba là nhiêu ích hữu tình. Đây gọi là tam tụ đó, tức là ba cái nhóm giới thanh tịnh. Nhiếp luật nghi nghĩa là thân tâm cho nó đàng hoàng, cho nó nghiêm túc, đừng đi đứng bê bối như là ngã nghiêng ngã ngửa say rượu hoặc là lất khất lưỡng khổ, làm cho cái tư cách của một con người đàng hoàng đứng đắn mất đi. Thì điều đó là điều không nên. Người đệ tử Phật phải tập hoài nghi, đi đứng nằm ngồi cho nó nghiêm túc, cho nó đường hoàng, để cho khỏi cái sự cơ hèn của mọi người xung quanh trong xã hội, mà chính bản thân mình cũng là, nó là một cái thành một cái thói quen đứng đắn nghiêm túc. Thế thì cái thứ nhất gọi là nhiếp luật nghi. Cái thứ hai đó là gọi là giới đó, không có nhiều như là 250 giới, mà ta gọi là tu thiện pháp. Tu thiện pháp nghĩa là, nói ra cách khác là cái bằng đề cao cảnh giác. Cái bài kệ mà của chư Phật nói trong quá khứ, chư ác mạt sát, các điều nào mà có tính cách là lợi hại, là hại mình, hại người, hại tất cả chúng sanh, đều không nên làm. Những điều gì mà thuộc về hại cho mình, cho người, cho tất cả chúng sanh là thuộc về ác. Thì nói cái đó mấy người mà thông minh rồi này, cái lỗ tai nó nhạy phân tích rồi, nó nói ủa ai điên gì làm cái điều hại mình ha, hại người, hại tất cả chúng sanh này nha, có lý như sao lại có cái câu mà hại mình nữa đâu. Cái đó là thông minh á, nghe là phân tích lẹ đó, rồi hỏi vậy, đặt nghi vấn vậy đó. Nhưng mà nghi vấn đó là nghi vấn của cái người mà chưa đi sâu vào đạo lý nhân quả của đạo Phật. Cái người đi sâu vào đạo lý nhân quả của đạo Phật á, không lấy làm lạ cái chuyện mà cái câu mà hại mình, hại người, hại tất cả. Bởi vì cái người học Phật á, vấn đề nhân quả của ta học á, nó có dị thời dị thục, biến dị dị thục, dị loại dị thục. Dị thời dị thục có nghĩa là hiện giờ ta làm cái nhân ác mà ta chưa thấy cái ác nó đến liền đâu, mà nó đến hoặc là một tháng sau, hoặc ba tháng sau, hoặc là một năm sau, hoặc ba năm sau. Ví dụ như giờ mình tổ chức mình làm một cái cơ quan hàng hóa giả gì đó, bất cứ là cái gì, hàng hóa giả vượt ngoài luật pháp của nhà nước quy định, thế thì việc làm nó ai lại nói là việc làm đó là việc làm hại mình đâu. Ta thấy việc làm lợi mình đấy chứ. Hoặc là ví dụ như giờ tôi làm chức lớn cái này, giờ người ta đang hối lộ cho tôi, giờ nó là 10 cân vàng nhựa mà ông Hoàng Giang ông đem ra cân đó. Cân thiếu có 4 cân rưỡi, nói 5 cân sao còn 4 cân rưỡi đó. Hoàng Giang là quá thôi, mình vàng mà lấy cân thịt heo ra cân sao mà cho đủ được. Thế thì là cái việc mà ăn hối lộ như vậy á, ai mà nói rằng là cái việc làm đó là hại mình đâu. Người ta thấy lợi mình kia mà. Nhưng mà cái người mà học Phật á, ta hiểu rằng nhân quả là dị thời dị thục nha. Nhân quả nó không phải nó có liền đâu, có những thứ nhân quả trải qua đời diễn đời, tháng trước tháng sau, năm trước năm sau, hoặc là 5-10 năm sau, hoặc là đời sau nữa cơ. Do đó cho nên cái chuyện mà ăn hối lộ, tham ô móc ngoặc là trong ban đêm, trong chỗ kín đáo, mà đối với đạo Phật là việc đó thêm bằng việc làm hại mình đó. Còn cái chuyện hại người là tánh tận quá rồi, mình làm cái gì mà tổn thất tài sản của cải của người ta, mình ôm đầm về mình, hoặc là làm gì cho đau khổ của người ta đó, thì cái chuyện hại người, hại tất cả là dễ rồi. Cái khó hiểu là cái mà hại mình. Để chúng ta ý về chỗ đó. Hỏi vì sao mà nói tiếp như vậy?
Bởi vì ta học cái lý nhân quả của đạo Phật là dị thời như thục, nghĩa là khác thời, từ nhân tới quả nó khác thời. Giống như là ta ươm cái cây á, hiện giờ ta ươm cây ớt nhưng mà ta chưa ăn ớt đâu, ta còn đang ăn ngon lắm là cái mùa này là măng cụt trên trơn tự nhiên, ta còn ăn được cái đó, nhưng mà ta đang gieo ớt. Và nếu mà một năm sau ta không trồng các cái cây gì khác thì ta chỉ còn có cái cách là năm sau ta phải ăn ớt thôi à. Thế thì là một năm sau là 6 tháng sau ta ăn ớt, đó là cái bằng dị thời nhí như thuộc đó. Gieo cái nhân mà tháng này nhưng mà 3 tháng sau tới 6 tháng sau và đất chứa toàn là ớt không thì phải ăn ớt thôi. Ngược lại lúc này ta ăn đồ rất dở, năm mất mùa ta ăn khoai, ăn củ, ăn lá cây cũng có, nhưng mà hiện giờ ta đang gieo lúa nặng hơn, ta đang gieo những cái thứ lúa mà sai bông đó mà, thì bây giờ ta ăn đồ dở hết cái dở đi, nhưng mà 3 tháng sau là ta sẽ có các cái thứ lúa ngon ta ăn. Đó cũng là dị thời nhí nhi thuộc đó. Cho nên là coi chừng cái người học đạo, coi chừng cái việc làm lợi, trước mắt là thấy lợi mình, hai người hại cho tất cả, nhưng mà cái hậu quả mà lợi mình trước mắt đó, người học đạo đệ tử Phật không ham cái đó. Vì nhân quả dị thời nhi thuộc, cái quả nó đến sau đây, chứ mình chỉ sanh lai tảo giữ lai trì, nó đến sớm hoặc là đến muộn thôi, chứ không chạy đâu thì khỏi hết. Thành ra trong thế giới ta gọi là hại mình, hại người, hại cho tất cả là không làm. Đó là cái giới gọi một câu một thôi, gọi là chư thiện pháp giới. Lấy cái việc làm lợi ích, không hại người, chư ác mà tác, tức là cái luật nghi tu thiện pháp, tu thiện pháp giới. Lấy cái việc mà tu thiện pháp ra, lấy cái đó mà làm giới thôi. Cho nên cái này đại chúng nhớ nghe, nó dễ hết chứ đi, học dễ lắm. Cái câu thứ hai, cái câu thứ nhất là nhiếp luật nghi là về thân tâm cũng có, cho nó nghiêm túc đàng hoàng. Câu thứ hai là tu thiện pháp, làm tất cả việc lành, mà việc lành đó là lợi mình, lợi mình, lợi người, lợi cho tất cả chúng sanh, không làm ác, không làm cho hại mình, hại người, hại tất cả chúng sanh. Câu thứ ba là nhiêu ích hữu tình. Nhiêu ích hữu tình là hành động nào làm từ lớn đến nhỏ đều là có lợi chung cho tất cả. Có ba món đó thôi. Giống như cái câu kệ tôi nói là chư ác thì mạt pháp, là giới rồi đó. Không làm các điều ác, chúng thiện là phụng hành, làm các điều lành, tự tỉnh kỳ ý, làm sao cho cái ý, tâm ý của mình là luôn luôn lúc nào cũng thanh tịnh. Nhiều đó thôi, gọi là tam bộ tịnh giới là như thế. Thì chư Phật giáo đó là lời dạy của Phật đó, trong bốn câu kệ. Thì nó giới đại thừa nó gọi là tam phụ tịnh giới, chỉ trong ba câu: nhiếp lực nghi, tu thiện pháp, là nhiêu ích hữu tình. Cái đó là giới đó. Thành ra cái tiêu chuẩn của nó mà như vậy rồi, mình nắm vững cái đó rồi là các vị đi Bồ Tát dễ lắm. Bồ Tát rồi chỉ đọc ba câu đó. Thì do đó cho nên là cái vấn đề giới này nè, là ông Ba Lăng là cái người mà được Phật khen là cái người đức hạnh tốt, cho nên là để cho ngài cầm cái cán cân nảy mực để xử lý về các cái sự sai phạm ở trong chúng về mặt giới luật. Sau đây này thì khi nguyên ra thì là trong lý lịch của ông là ông là một người thợ hớt tóc. Thì trong khi đi tu thì có các vị quan thi nguyện thi phủ, rồi các vị quan mà cũng một thời quanh liệt vang bóng một thời, sau đó nghe được cái uy đức của Phật, mến mộ cái đạo hạnh của Phật, thì các vị đó mới bỏ cơ sở, bỏ cơ quan mà từ quan mà đi xuất gia. Thì trên đường đi đó thì gặp ông Ưu Ba Li, ông có dựng một cái lều, ông hất tóc ở bên đường. Thì mấy ông quan đó mới hỏi ông Ưu Ba Li về con đường mà đi đến cái chỗ nào, cái hướng mà của Phật ở. Trong cái câu chuyện mà qua lại vấn đáp thì ông Ưu Ba Li thì chỉ hướng đại thể vậy, tới đó các cái vị mà quan quyền từ chức mà đi định đi tu đó mới thuật lại rằng ý nguyện của chúng tôi là đến gặp Phật để tu hành, chứ còn cuộc đời là làm quan ấy này kia có bộ không có sướng sức như vị tọa sơn á, nó khổ lắm. Thế thì ông Ubali ông chỉ đường, thì mấy ông nọ mà đã biết được cái đường gần tới Phật rồi đó, thì cái hành lý mà họ đem theo nó có bao nhiêu lượng vàng, bao nhiêu quần áo khăn gói gì ở đây họ cho ông Ubali ấy tội à. Tức là ông chịu quá nó tốt á. Ông Ubali đó, ông mới suy nghiệm, ông nói các cái ông này đã từng làm quan rồi, đã từng giàu có rồi, có toàn là châu báu không lụa là vậy đó nè. Mà giờ mà ông nghe cái đức độ, cái đạo hạnh của Đức Thế Tôn, mà ông bỏ ông đi tu, ông cho rằng là sự nghiệp sinh qua phú quý và vàng bạc này là thứ nguy hiểm, ông không cần dùng nữa, ông ham, ông đem cho mình. Vậy thì mình nhận cái này là coi chừng á, mình là một người thọ cạo mà nhận cái này rồi phát lên rồi mua ra vô có hết tiền hình này kia mà đem về để chỗ thôn quê này rồi có các cái thứ má lóc quê là tiện nghe không, là ăn cướp đó lợi nó mất mũi như chân. Ông nghĩ vậy, nhưng mà nói về cái hồi đó đâu có ra vô có hết tiền hình ha, nghĩa là mua các thứ khác, các thứ khác hồi đó có. Ông nghĩ rằng là nếu mình xài các cái thứ tiện nghi mà sang trọng là chắc chắn là mình không ở yên được đâu. Bởi vì bằng cớ là ta đã đồng quan làm vàng có quy quyền chứ, mà ta giàu có vậy mà ta còn chán nản mà bỏ nó cho mình. Còn mình là cái tay thở tóc kiếm sống từng bữa, mà bây giờ mà được vàng bạc vậy mà nếu mà mình dựng nhà dựng cửa xài sang ở trong cái lâm mô sàn giả này thì đâu có dễ gì sống đâu. Ông nghĩ vậy rồi thế là ông cột cái bó đó, cái bó vàng bạc với lụa là của các quan cho đó trên cái chỗ hẻo lánh đó, chỗ cái nhà thực thể của ông đó. Ông chạy theo mấy ông kia xin cùng đi gặp Phật để tu hành. Thế thì là trong khi mà vô tới cái chỗ đến chỗ Phật rồi thì mấy ông kia cũng ban đầu cũng có ý niệm là nghĩ mình là làm quan làm lớn, muốn xin được ưu tiên, nghĩa là Phật quan tâm ưu đãi coi như là cho mình cũng có cái giá trị gì nó khá. Còn Ubali này là cái ông thợ cạo tóc thì tôi nói trong xã hội là cái giai cấp bình dân tầm thường, thì có ý rằng là Phật không đang quan tâm về cái ông này nhiều mà quan tâm tụi anh em chúng ta ấy. Thế mà không biết làm sao là Phật lại không quan tâm về ông Ubali. Quan tâm về ông Ubali thì mấy ông này ban đầu có ý niệm bất mãn, nhưng mà sau này họ giác ngộ rồi, à đã theo Phật rồi thì không nên có ý nghĩ đó. Tùy Như Lai Thế Tôn sắp xếp dạ dỗ chúng ta, thì Đức Phật đó là sắp xếp cho thọ giới thành tỳ kheo, thì ông Ubali lại là cái người mà hạnh kiểm tốt và chín chắn hơn trong chúng, mà cho được lãnh đạo làm là thống lãnh đại chúng về cái để mà bằng dân cái dây mực về giới luật để mà xử lý về mặt luật. Đây tôi nói cái chỗ đó để là suy nguyên về cái nguồn gốc của Ubali này, đại chúng thấy rằng là Đức Phật của ta đặc biệt là vậy, độc đáo là vậy, mà người đệ tử Phật phải tu cái kiểu vậy đó. Nghĩa là mình là quan, nhưng mà bây giờ đây là vô trong đây mà ông Ubali là người thọ cạo, mà Phật đã tin tưởng, đã thấy được ông này là tốt, Phật cho là làm bậc thượng thủ, thì mình đều là chấp hành tốt trên con đường tu tập. Thành ra cái mẫu chuyện nhỏ nhỏ đó, đó ta để ý về cái cách mà học đạo và hành đạo của chúng ta. Khi mà đã bắt đầu vào tu rồi thì tất cả những cái danh vọng, cái địa vị ở thế gian là phải bỏ đi. Chứ nhớ mình là ông Phán, là bà Phán, là bà Nguyễn, là bà Hội Đồng, ông cố gắng rồi chưa mà vô đạo Phật mà còn khển khản là quên quang cái đó mà, thì cái ý nghĩa xuất gia không còn được, không có tốt được, không có kết quả được. Đức Phật gọi ông Ubali bảo: Ubali thầy hãy đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Ông Ubali thưa rằng: Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh ông Di Ma Cật. Bạch Thế Tôn, con còn nhớ một lần nọ có hai vị tỳ kheo lỡ phạm luật hạnh, họ lấy làm xấu hổ không dám đem việc này mà thưa với Phật, đến hỏi con rằng: Thưa ngài Ubali, hai chúng tôi đã bị phạm về luật hạnh, chúng tôi lấy làm xấu hổ, không dám đến thưa với Phật. Vậy xin Ngài hãy chỉ giáo cho chúng tôi phải làm gì để mà xóa được cái lỗi ấy. Thì cái này là trong kinh sách có chép rằng là hai vị tỳ kheo này thì cũng ở rừng núi tu hành. Rồi bữa nọ thì có một vị thôn nữ đó cũng làm cái nghề kiếm củi hái rau chăn trâu gì đó. Thấy hai ông này đang nghỉ ngơi rồi hai cái cô này cổ mới thấy vậy, cổ cũng động lòng thương mến, rồi cổ quan tâm rồi đến ông này rồi thì cũng hồi nói rằng là mấy cô này làm hổn, chứ còn kỳ thật là chắc là cũng là ban đầu thì còn e lệ, chứ sau đó rồi thì tình tông như đã mà mặt lại còn e vậy thôi. Cho nên cuối cùng là phạm giới. Chứ còn có chỗ là nói do mấy cô kia như là bức bách hay gì thì theo tôi cho là điều vô lý. Cô đứa nữ thì sao bức bách thì theo nổi. Mà tôi nói là hai ông nữa chứ là sao bức bách nổi. Nhưng mà có lẽ là ban đầu thì là mặt ngoài còn e. Rồi khi cái cô này đến ha, rồi dẫm bước ra, rồi làm quen thân cận này kia, rồi sau đó là tình tông như đã. Thì hai ông này là đã phạm rồi, là tới thưa trong ngôi bên đi, rằng chúng tôi xấu hổ quá, không dám thưa với Phật, xin Ngài dạy dùm, làm sao cho chúng tôi hết tội. Thì cái điều đó đại chúng thấy rằng là nổi bao nhiêu đó thôi là với cái tư tưởng đại thừa là đã thấy tội là đã hết rồi đó. Bởi vì người ta biết lỡ phạm tội, người ta biết tội thì cái tội đó là đáng được giảm sinh, thậm chí là cái tội đó mà nếu mà không còn tái phạm mà làm những cái điều mà đúng theo cái phương hướng tu hành tốt thì là tội đó có thể hết, bởi vì tội tánh bổn không. Học cái này là giới là tu vị tư tưởng đại thừa chữ này. Ông Âu Ba Liên thưa rằng: Bạch Thế Tôn, con liền như luật mà giải đáp rằng tứ khí thì là tẩn xuất, mà tội thân tàn thì là mất cộng trụ. Thế thì là hai vị này là coi như là tội tứ khí rồi, nghĩa là coi như tỉnh trước rồi, không cho tu. Đấy, tức là thuộc về cái tội mà không chấp nhận được cái tu chứng nữa, gọi là tứ khí. Bốn cái tội đó là cái bằng bỏ đi. Rằng bây giờ ông Di Ma Cật đến bảo con rằng: Thưa Ngài Ưu Ba Ly, đừng làm tăng tội cho hai vị tỳ kheo kia. Hãy dừng ngay cái cách thân xử luật nghi của Ngài đi. Thưa Ngài Ưu Ba Ly, tánh của tội không ở trong, không ở ngoài, không ở cạnh giữa. Đức Phật đã từng dạy: tâm cấu nên chúng sanh cấu, tâm tịnh thì chúng sanh tịnh. Tâm cũng không ở trong, không ở ngoài, không ở cạnh giữa. Tâm vốn đã như, tội cấu cũng như, và các pháp cũng như, tất cả không vượt ngoài tánh như. Cũng như Ngài, trong khi Ngài sử dụng cái tướng của tâm giải thoát, vậy lúc đó tâm Ngài có cấu không? Này, dựa trên cái tư tưởng của đại thừa, tội cấu, tội tánh bổn không. Tội tánh bổn không, tội cái tánh của tội vốn là không có gì hết. Giống như là phiền não vô minh đó mà, nó cũng bổn không vậy. Vô minh phiền não cũng bổn không, cái tánh của nó vốn là không. Vì vậy mà quyền giác thiền sư đúc kết lại, mà cũng dựa trên ý kinh này: vô minh thật tánh tức thật tánh. Cái thật tánh của vô minh là không có gì hết, là thật tánh đó. Đây là các vị nhớ rằng là quyền giác thiền sư là do kinh Di Ma Cật này mà tỏ ngộ, mà tỏ ngộ chân lý trên đường tu tập, mà ngày sáng sát trên cái chứng đạo ca là dựa trên Di Ma Cật này. Cho nên là cái tư tưởng của chứng đạo ca là coi như gần hết là của cái này, của kinh này. Tất nhiên là cũng có ảnh hưởng như cái giáo lý nó tương quan với các cái kinh khác, nhưng mà chính là cái bộ kinh Di Ma Cật này mà quyền giác ngộ được đạo lý đó. Cho nên quyền giác nói rằng là vô minh thật tánh tức Phật tánh, ảo hóa không thân tức pháp thân. Pháp thân Phật là nói cái câu đó cũng là ở kinh này. Ông A Nan xin chữa cho Đức Phật có bệnh mà dùng nó mà. Ông Di Ma Cật quở dữ tận: ông đừng nói vậy, ngoại đạo nghe cái đó mà nhục nhã cho tông phong. Như Lai không có bệnh gì hết, thân Như Lai là pháp thân, thì Như Lai lại có bệnh gì? Đấy là cũng dựa tư tưởng trên này. Bạch Thế Tôn, con trả lời như thế. Ông Diêm Ba Cợt giảng tiếp, tâm của tất cả chúng sanh cũng giống như vậy, vốn không có cái tướng cấu.
Đây,
tâm chúng sanh vốn không có tướng cấu. Cái chỗ này là tư tưởng đại thừa này. Cho nên bữa hổm tôi nói với đại chúng là cái chữ mà bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, chỉ cấu đây không phải là dơ dái bằng cái kiểu như là dính một chút là phân, dính một chút mùi cá, mùi thịt, mùi mắm ruốc, mùi chao ôn gì đó, rồi gọi là hôi là cấu, không phải cái đó. Cấu đây tức là cái sự phiền não, sự đau thương, nhiễm ô, tâm trí, cái cấu đó mới là cái cấu của đạo Phật muốn nói. Mà tư tưởng đại thừa cho rằng tâm chúng sanh không có cấu. Bởi vì phối hợp lại với kinh Lăng Nghiêm á, ai cũng có chân tâm thường trú, và thể tánh của ai cũng muốn tịnh vốn giống mình. Còn những cái cấu mà của vô minh phiền não đó là cái loại khách
tịnh
đấy. Cho nên là nghe rồi tao phải ôn tới ôn luôn, nhồi qua nhồi lại để thành ra cái bằng nhất khí quán chi. Cái đạo của tánh hiền thuộc tử hồi xưa đó, Phật ông là đức thuộc tử dạy là tăng hồ ngô đạo nhất dĩ quán chi. Này tăng sâm, cái đạo của ta là phải dùng là chính nhất, phải dùng là quán xuyến nó gộp nó lại thành nhất, thành một mối thôi. Quán xuyến nó lại, xỏ sâu nó lại thành một mối thôi. Thành ra ta học kinh cũng vậy, ta phải là nhất dĩ quán chi, ta phải quán xuyến nó lại thành một mối. Ở đây nói rằng tâm chúng sinh không có tướng cấu, vọng tưởng thì là cấu, không vọng tưởng thì tâm lúc đó gọi là tâm bệnh. Điên đảo là cấu mà không điên đảo là bệnh, chấp ngã là cấu mà không chấp ngã là bệnh. Đây, cho tâm chúng sinh không có cấu thì chấp ngã là cấu. Tham sân si mạn nghi, nhảy đầy là cấu. Hỉ nộ ai cụ ái ố dục, càng ngập là cấu. Còn nó không có cái đó, tâm chúng sinh là bất cấu. Thưa ngài Ô Ba Ly, tất cả pháp sanh diệt không dừng, như quyển như hóa như điện chớp, không có chờ nhau, cho đến trong một niệm cũng không có dừng trụ. Các pháp đều do vọng thấy, như chim bao, như ngấn nước của cơn nắng dắt, như là tranh đáy nước, như bóng trong gương, tất cả đều do vọng tưởng sanh ra. Người nào hiểu kỹ những việc đó mới là người trì luật chân chính, người nào hiểu rõ những việc đó mới là người luận giải pháp luật đúng ý Phật. Cái đoạn này các vị đọc thấy nó thâm thúy vô cùng đi. Tất cả dạng pháp sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử, mọi vật trên thế gian nói chung là vận động sanh diệt vô cùng. Thì tại sao là cái tội cấu nó lại là không biết chuyển được chứ? Mọi vật đều biết chuyển thay đổi hết, có thể qua nó trở thành hiện tại, trở thành quá khứ được hết, và không có cái nào tồn tại diễn biến nó như được. Thì tại sao tội cấu lại không biến chuyển, lại không lưu về quá khứ, và tại sao nó lại phải đứng yên để thành tội chứ?
Cho nên khi nào người ta vọng tưởng thì lúc đó cấu, mà hết vọng tưởng thì lúc đó nó bệnh.
Lúc đó người ta sai lầm, người ta bị vô minh thì lúc đó tâm ta cấu. Mà bây giờ người ta giác ngộ rồi, ta biết cái đó đều là bất tịnh, đều là không tốt nữa. Người ta ăn năn rồi, ta chừa lỗi rồi, ta biết cái đó mà vẫn rồi. Thế thì phải được tỉnh chứ. Cho nên cái chỗ này, cái tư tưởng đại thừa nó mới đã là ở chỗ đó. Học cái chỗ đó rồi thấy là cái phương pháp tu quá đúng đi. Tội cấu là nếu mà con người mà làm tội cấu dài hoài thì ví như là cái hang tối đó là cả ngàn năm đó. Nó tối đen vậy đó. Nhưng mà giá như cái lúc nào đó mà ta đem vô một cái bóng mồm đèn đó là 5000W ha, ta đem vô ta bật thì là tất cả cái bóng đèn cả ngàn năm đó phải được tiêu chứ. Hồi nào giờ ta không có gặp được Phật Pháp, gặp được Tam Bảo mà ta vô minh ồ cà cà, sống ở trong là ăn mặc ở ngủ thở, sống trong vui mừng buồn giận thương ghét tràn ngập, giờ ta nghe được Phật Pháp rồi ta hủy bỏ hết tất cả những cái phiền não vô minh kia. Người ta đi một con đường giải thoát giác ngộ tâm sáng, vậy là không hết tội à? Phải hết chứ. Cho nên đây là luật này là luật của đại thừa đó, tư tưởng của đại thừa đó. Tất cả đều như mộng như quyển như chim bao. Bởi vì giải pháp là Phật giải mà nhất thiết luôn như pháp, như mộng như quyển như bao, như ảnh như lộ, như điện. Tất cả pháp ghi đều như chim bao, như bọt nước, như hành bóng, như là điện chất, như là sương mai. Thế thì tại sao tội lại tồn tại cố định được? Cho nên nó cũng vận động từng phút từng giây, nó cũng trở luôn về quá khứ. nó cũng có thể mất đi được khi mà tâm của người ta thanh tịnh, nó biết cái đó là sai lầm. Đó là cái tư tưởng của Đại Thừa. Do đó cho nên mọi người không dễ gì đọa địa ngục. Thậm chí là Đức Phật cho biết rõ ràng là địa ngục không có cơ, nhưng mà có là tùy người. Chứ nếu người mà người ta giác ngộ rồi, người ta dứt đi cái nhân địa ngục của người thập ác rồi, là địa ngục tiền cũng có. Nếu khi mình làm gì cái chuyện mình đọa cái tội chứ. Cho nên tội tánh bổn không là vậy. Nếu như tội tánh mà không phải là bổn không mà là cố định thì không có một người nào thành thanh văn viên giác Bồ Tát gì nữa cả. Mà chính vì là tội tánh bổn không, chính vì là thật tánh của vô minh là Phật tánh, cho nên người ta mới cải tạo vô minh phiền não được, ta mới thành thanh văn viên giác Bồ Tát Phật được. Cho nên cái luật của Đại Thừa mà cái tư tưởng vậy đó mới gọi là tư tưởng liễu nghĩa đấy. Thế cho nên là Phật tử đừng có sợ, học đạo rồi phải tin Phật, đừng có sợ lắm. Ông bà cha mẹ thân nhân chết rồi đừng có sợ đọa địa ngục, mà cứ mua vàng mã đốt để xuống địa ngục cho ông bà thân nhân xài. Không có đọa đâu. Mà nếu như thật sự mà được ở địa ngục thì ai cho phép ở nhà riêng? Nếu mà thật sự mà ở địa ngục là ở trong ngục, người ta bằng sẵn cho ai cho phép ở nhà riêng? Mà đốt nhà xuống dưới, mà đốt nhà xuống dưới mà không có mua bằng khoáng đất thì ai? Trời ơi, tôi coi chút xuống đất mà người ta lấn lên lấn xuống là khó chịu lắm à. Tôi không có muốn giữ cái gì ta, tôi muốn giữ cho nó yên tĩnh, để gì người ta ở gần bên quá rồi người ta, cái đời sống của ta nó khác mình mà. Ô rác ra vô từ 5 giờ tới 11 giờ tối rồi nó đục, nó đẻo, nó cua, nó chặt rồi nó chửi lộn quá trời, chịu nổi mình nó giữ đất để mà để cầm cho xa xa chút vậy thôi mà còn khó giữ ghê lắm đó. Ở đây mình mua nhà rồi mình đốt xuống dưới đất ở đâu? Cho nên là cái vụ này phải để ý. Tu hành không dễ gì đòi địa ngục đâu. Ngũ giới mà hoàn toàn rồi là không có đòi địa ngục được. Đừng có mua nhà đốt với uổng tiền. Hết vậy. Chúng sanh vô biên thể.